Chào mừng bạn đến với kênh podcast Ứng dụng sách Hách cuộc đời. Bạn có thể xem thêm các bản video trên kênh YouTube Tóm tắt sách cùng Tania. Bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng đều mong muốn được giàu có, thành công, khỏe mạnh và hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể đạt được những điều này. Lý do là bởi vùng tiềm thức là bộ phận hoạt động mạnh nhất trong não bộ của con người. Nó chiếm 90% tư duy và chi phối các hành động của bạn. Người nào hiểu được nguyên lý hoạt động của tiềm thức và vận dụng tốt sức mạnh tiềm thức, người đó sẽ làm chủ cuộc đời mình. Trong video này, Tania sẽ cùng bạn vén những bí mật ẩn sau sự giàu có, hạnh phúc và khỏe mạnh. Những bí mật này có liên quan mật thiết đến sức mạnh tiềm thức, nhưng không hề mang màu sắc tâm linh, thần bí, mà dựa trên những cơ sở khoa học đầy thuyết phục, đơn giản và dễ hiểu nhất. Đầu tiên, chúng ta cần hiểu tiềm thức là gì. Tâm trí con người bao gồm hai phần: ý thức và tiềm thức. Ý thức chính là lý trí của con người, nó biết suy nghĩ và lập luận. Còn tiềm thức thì không suy nghĩ được. Hai phần này hoạt động phối hợp với nhau theo nguyên tắc sau. Bạn suy nghĩ bằng ý thức, những suy nghĩ đó sẽ lắng đọng vào tiềm thức. Suy nghĩ thường ngày của ý thức tạo ra những rãnh sâu trong tiềm thức. Tiềm thức tiếp nhận tất cả những suy nghĩ mà ý thức của bạn đã chọn để nghĩ, sau đó chi phối hành động của bạn, tác động đến cuộc sống bên ngoài của bạn, rồi đưa đến những kết quả đúng như bạn đã tin là như vậy. Ví dụ, bạn đang mong muốn được đề bạt trong công việc. Từ sâu trong tâm trí, bạn tin rằng điều này sẽ xảy ra. Bạn tưởng tượng khung cảnh các đồng nghiệp và người thân đang chúc mừng bạn trong ngày đề bạt. Hình ảnh đó rất sống động và giàu cảm xúc. Những điều này sẽ lập tức được tiềm thức ghi lại. Tiềm thức sẽ dẫn lối cho những hành động thường ngày tiếp theo của bạn để hướng tới kết quả đó. Và rồi trong thực tế, bạn sẽ được đề bạt đúng như kịch bản bạn đã tưởng tượng ra. Vì tiềm thức tiếp nhận tất cả những gì ý thức khắc ghi lên nó, nên tiềm thức không có khả năng suy luận hay phản biện. Nó không can dự vào việc xác minh những suy nghĩ của bạn là tốt hay xấu, đúng hay sai, vì đó là việc của ý thức. Tiềm thức giống như một đứa trẻ, nó tin tất cả những gì mà ý thức truyền tới. Nếu bạn cho một cái gì đó là đúng, thì dù điều đó có là sai, tiềm thức của bạn cũng vẫn sẽ nhìn nhận nó là đúng và bắt đầu chi phối hành động của bạn, chi phối cuộc sống bên ngoài của bạn. Ví dụ, bạn chuẩn bị bắt tay vào một dự án mới. Bạn đi xem bói. Vì đã chủ động tìm đến thầy bói, nên những lời ông ta nói sẽ rất có trọng lượng đối với bạn. Thầy bói nói rằng dự án của bạn sẽ thất bại thảm hại. Về ý thức, mặc dù bạn mong muốn dự án đó thành công, nhưng sâu thẳm trong nội tâm, bạn lại tin lời của vị thầy bói kia. Trong bạn xuất hiện cảm xúc lo lắng và sợ hãi. Bạn bắt đầu suy nghĩ và tưởng tượng ra sự thất bại. Những hình ảnh tưởng tượng khi đi kèm với cảm xúc thì sẽ luôn mạnh hơn những mong muốn. Vì vậy, tiềm thức của bạn sẽ lập tức ghi lại cảm xúc và hình ảnh tưởng tượng đó. Những hành động tiếp theo của bạn và những sự việc lần lượt xảy đến đều có chung mục đích là đi đến sự thất bại của dự án. Mọi thứ được thực hiện theo đúng kịch bản mà thầy bói gợi ý và bạn đã tin. Nguyên nhân thất bại của dự án không phải là từ lời nói của thầy bói, mà là vì bạn đã đồng ý, chấp nhận và cho phép lời nói đó trở thành sự thật, cho dù bạn không hề mong muốn như vậy. Tania sẽ nói rõ hơn tại sao sự tưởng tượng lại mạnh hơn mong muốn và tại sao thứ trực tiếp chi phối hành động và cuộc sống của bạn lại là tiềm thức chứ không phải ý thức. Bạn hãy tưởng tượng, nếu bạn được yêu cầu đi trên một tấm ván bắc qua hai viên gạch, bạn sẽ dễ dàng làm được mà không gặp trở ngại gì. Thế nhưng, vẫn tấm ván đó, nếu bắc qua hai ban công của hai ngôi nhà cao tầng, thì dù rất mong muốn bước qua, bạn cũng sẽ không dám bước, hoặc sẽ vừa bước vừa run sợ và tỷ lệ té ngã là rất cao. Lý do là bởi những tưởng tượng về hình ảnh mình bị ngã đã chiếm trọn tâm trí bạn. Hình ảnh tưởng tượng trong đầu bạn quá sống động và giàu cảm xúc. Hành động và quyết định của bạn bị chi phối bởi những tưởng tượng này, chứ không bị chi phối bởi mong muốn ban đầu của bạn nữa. Tiềm thức làm theo những gì bạn tin, chứ không phải những gì bạn muốn. Nhiều người mong muốn giàu có và hạnh phúc, nhưng trong tâm trí họ lại không thật sự tin là mình sẽ có được những điều này. Thậm chí, trong thâm tâm, họ còn chấp nhận sự nghèo khó và bất hạnh. Ví dụ, bạn mong ước sở hữu một căn biệt thự đắt tiền, nhưng bạn lại nói hoặc nghĩ rằng mình sẽ không thể chi trả nổi cho căn biệt thự đó. Bạn cảm thấy điều đó thật xa vời với mình. Vậy là tiềm thức sẽ ghi nhận rằng bạn không có tiền. Cuộc sống của bạn sẽ thiếu thốn đúng như bạn đã tin. Nếu bạn đang gặp phải những khó khăn về tài chính, đang phải cố duy trì cuộc sống từng ngày, thì có nghĩa là bạn đã thất bại trong việc vận dụng tiềm thức để hướng đến sự sung túc và dư giả. Ai cũng có thể vận dụng sức mạnh tiềm thức để trở nên giàu có, bởi vì giàu có là một quyền lợi căn bản của con người. Bạn sinh ra là để có một cuộc sống sung túc, hạnh phúc và tự do. Vậy nên, hiển nhiên là bạn phải có đầy đủ tiền bạc cần thiết để tạo dựng cho mình một cuộc sống như vậy. Điều quan trọng là bạn đã lựa chọn nghĩ cái gì và nghĩ như thế nào. Có những người làm việc chỉ vài giờ mỗi tuần, không phải dốc quá nhiều sức lực mà lại kiếm được rất nhiều tiền. Vì vậy, không nên cực đoan nghĩ và tin rằng cách duy nhất để trở nên giàu có là lao động cực nhọc hay phải trở thành kẻ tồi tệ đi lừa đảo và làm tổn hại đến người khác. Một trong những lý do quan trọng nhất khiến người ta không thể có được nhiều tiền hơn là vì họ đã âm thầm hoặc công khai coi rẻ sự giàu có. Nhiều người còn xem tiền bạc là bất nhân, là cội rễ của mọi cái ác. Họ tin tưởng trong tiềm thức của mình rằng nghèo khổ mới là biểu hiện của sự trong sạch và đức hạnh cao khiết. Bạn xua đuổi và chỉ trích ai thì người đó sẽ rời xa bạn. Tương tự, nếu bạn coi rẻ và chỉ trích tiền bạc cũng như sự giàu có, thì những thứ ấy sẽ không đến với bạn nữa. Nghèo khổ thực chất là một căn bệnh của tinh thần và bạn đang đi ngược lại quy luật của tự nhiên. Đến đây có hai khái niệm mà chúng ta cần phân biệt, đó là tiền bạc và giàu có. Giàu có là trạng thái cân bằng của cuộc sống, là sự hài hòa giữa tài chính và sự thanh thản trong tâm hồn, là sự hòa hợp giữa tình yêu, niềm vui và sức khỏe. Còn tiền bạc chỉ đơn giản là một công cụ trung gian làm vật ngang giá khi giao dịch. Nếu bạn xem tiền bạc là mục tiêu duy nhất của mình, thì bạn đã có một lựa chọn sai lầm. Nhiều người có rất nhiều tiền nhưng không hề giàu có. Vì là công cụ trung gian nên tiền bạc cần phải được lưu thông liên tục trong cuộc sống. Khi máu huyết tuần hoàn thông suốt trong cơ thể, nghĩa là bạn đang khỏe mạnh. Tương tự, khi tiền bạc được lưu thông tốt, nghĩa là bạn đang có kinh tế vững vàng. Nếu bạn chỉ chăm chăm tích góp tiền bạc hay cất giữ nó trong két sắt và không muốn cho nó lưu thông, nghĩa là bạn đang tin rằng kiếm tiền rất khó khăn. Tiềm thức sẽ ghi nhận khả năng kiếm tiền của bạn là kém. Từ đó, trong thực tế, bạn sẽ kiếm tiền rất vất vả và chật vật. Hãy coi tiền bạc giống như dòng thủy triều. Sự lên xuống của thủy triều là bình thường và là điều đương nhiên. Thủy triều rút đi rồi lại sẽ dâng lên trở lại. Trong tâm trí bạn hãy tin rằng mình sẽ có đủ số tiền cần thiết để thực hiện những điều mình muốn và đạt đến sự giàu có thực sự. Tất nhiên, bạn không thể trở thành tỷ phú nếu như cứ lặp đi lặp lại câu nói "Tôi là tỷ phú, tôi là tỷ phú." Nhưng ít nhất, trong tâm trí bạn phải xây dựng được những ý niệm về sự giàu có và sung túc. Bạn phải làm quen với sự giàu có từ trong tiềm thức của mình. Một người luôn bị ám ảnh bởi sự nghèo khó sẽ thấy mình bị sa vào những hoàn cảnh ngặt nghèo. Còn một người với tâm trí đầy ắp những ý niệm về sự giàu có sẽ có thể có được mọi thứ anh ta cần. Tương tự, chúng ta cũng hoàn toàn có thể vận dụng những nguyên lý hoạt động của tiềm thức để có được hạnh phúc. Hầu hết các cô gái đều mong muốn tìm được người bạn đời giỏi giang, thành đạt và hết mực yêu gia đình. Thế nhưng, vì một lý do nào đó, nhiều người trong số họ lại có niềm tin rằng những người đàn ông thành đạt thì sẽ lăng nhăng và không chân thành. Chính vì sự chấp nhận này mà tiềm thức của họ đã lập tức ghi lại niềm tin ấy. Nó thu hút người đàn ông giỏi giang, thành đạt nhưng thiếu chân thành đến với họ. Khi đó, nhiều người thường đổ lỗi cho số phận bất hạnh mà không hề biết rằng chính những suy nghĩ của họ, chính sự đồng ý, chấp nhận và cho phép của họ đã tạo nên thực tế ấy. Ngược lại với những trường hợp bất hạnh nói trên, thì lại có nhiều người kỳ vọng quá nhiều vào người bạn đời của mình đến mức cực đoan. Họ vận dụng sức mạnh tiềm thức bằng cách tưởng tượng và yêu cầu người bạn đời phải có đầy đủ những phẩm chất và điều kiện như họ mong muốn. Thế nhưng, Chính sự yêu cầu và mong muốn cực đoan đó đã thể hiện rằng bản thân họ là người thích áp đặt và họ đang có cái nhìn chưa đúng về tình yêu và hôn nhân. Họ đang nhìn nhận cuộc hôn nhân là một sự đảm bảo, là một đích đến, chứ không phải là hành trình của tình yêu và hạnh phúc. Nhiều cô gái mong muốn lấy được người giàu có với mục đích là để được đảm bảo về tài chính. Điều đó thể hiện cô gái ấy đã và đang chấp nhận rằng mình là người thiếu thốn về tiền bạc và sẵn sàng chấp nhận một cuộc hôn nhân với tình yêu không trọn vẹn. Tiềm thức sẽ ghi nhận điều này và thu hút những sự thiếu thốn đó trong cuộc sống của cô. Lại có những người thích áp đặt và uốn nắn người bạn đời theo đúng ý mình. Không ai là hoàn hảo, nên những điều chỉnh về bản thân là cần thiết. Nhưng khi họ nỗ lực gượng ép để thay đổi người bạn đời của mình, nghĩa là họ đang khẳng định trong lòng rằng người bạn đời của họ thật kém cỏi. Tiềm thức lại ghi nhận và thu hút sự kém cỏi đó. Mặt khác, khi họ cố gắng thay đổi người bạn đời của mình, điều này sẽ làm tổn thương đến niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của đối phương, khơi dậy bầu không khí đối nghịch và oán giận vốn rất tai hại trong quan hệ vợ chồng. Vậy thì phải vận dụng sức mạnh tiềm thức trong tình yêu và hôn nhân làm sao cho đúng? Trước hết, chúng ta cần phải nhìn nhận rằng hôn nhân là sự kết hợp giữa hai người bằng tình yêu. Nếu bạn muốn thu hút người trung thực, chân thành và lãng mạn, thì chính bạn trước hết phải là người như vậy. Và khi bạn thật sự ngưỡng mộ người khác phái ở tính cách nào, thì bạn cũng sẽ dễ dàng thu hút người có tính cách như vậy đến với mình. Trong y học có rất nhiều minh chứng cho việc vận dụng sức mạnh tiềm thức để chữa bệnh. Năm 1776, một bác sĩ người Đức tên là Franz Anton Mesmer tuyên bố đã chữa lành cho rất nhiều bệnh nhân bằng cách dùng nam châm xoa lên cơ thể họ. Sau đó, ông không còn dùng nam châm nữa mà thay vào đó là dùng tay lướt nhẹ qua cơ thể bệnh nhân. Cách làm này lại cũng công hiệu. Để lý giải cho sự thành công của phương pháp này, ông đã triển khai một lý thuyết mà ông gọi là từ lực động vật. Ông quả quyết rằng chính dòng từ tính này đã chuyển từ tay ông qua cơ thể người bệnh và chính sự chuyển từ lực động vật đã cứu chữa họ. Người bệnh khắp nơi lũ lượt kéo đến nhà ông chữa bệnh và rất nhiều trường hợp thành công được ghi nhận. Thời gian ông chuyển đến Paris sinh sống, chính quyền sở tại đã bổ nhiệm một ủy ban để điều tra và giám sát về những trường hợp chữa lành của ông. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, ủy ban thừa nhận rằng ông đã chữa khỏi những căn bệnh kinh niên. Tuy nhiên, họ không tìm được bằng chứng nào chứng minh tính đúng đắn của thuyết dòng từ tính mà ông nói. Họ cho rằng hiệu quả chữa trị có được là nhờ sự tưởng tượng của bệnh nhân. Chúng ta có thể tạm gọi đây là lòng tin mù quáng, bởi cả bệnh nhân lẫn bác sĩ đều không hiểu vì sao phép chữa lành đó lại xảy ra. Sức mạnh của tiềm thức kỳ diệu là vậy. Nguyên lý hoạt động lại rất đơn giản, thế nhưng rất nhiều người lại gặp trở ngại trong việc vận dụng nó. Đó là vì họ bị cản trở bởi hai chướng ngại vật là nỗi sợ và lòng đố kỵ. Kẻ thù lớn nhất của con người là nỗi sợ. Đằng sau sự thất bại, bệnh tật và các mối quan hệ tồi tệ là những nỗi sợ hãi. Thế nhưng, điều nực cười là hầu hết nỗi sợ không hề có thực. Nỗi sợ chỉ là những ý nghĩ trong tâm trí do bạn tưởng tượng ra. Một đứa trẻ có thể co rúm người lại vì sợ hãi khi bạn nói với nó rằng có một con quái vật dưới gầm giường và khi đêm xuống, con quái vật ấy sẽ vồ lấy nó. Sự sợ hãi trong tâm trí đứa bé là thật đến từng ly, như thể thật sự đã có con quái vật ở đó. Nhưng thực tế là không. Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của đứa bé mà thôi. Có hai loại nỗi sợ, đó là nỗi sợ bình thường và nỗi sợ bất thường. Nỗi sợ bình thường là nỗi sợ dựa trên những tưởng tượng có cơ sở và mang tính tích cực. Ví dụ, khi tham gia giao thông, bạn lo sợ về những tình huống không may mắn có thể xảy ra. Nỗi sợ ấy xuất phát từ cơ sở thực tế và nó là một điều tốt vì nó khơi gợi sự khao khát được an toàn trong bạn. Nỗi sợ ấy sẽ khiến bạn cẩn thận hơn, chấp hành tốt luật giao thông hơn. Còn nỗi sợ bất thường là những tưởng tượng tiêu cực và có tính tàn phá. Ví dụ, một cặp vợ chồng trẻ mới cưới, nhưng anh chồng cứ thường trực một nỗi sợ rằng một ngày nào đó cô vợ sẽ hắt hủi và phản bội anh ta. Vì mang nỗi sợ này nên thái độ tinh thần của người chồng cứ đầy ắp cảm giác chia rẽ và ngờ vực. Vì thế, người vợ cảm thấy thật khó gần gũi với chồng. Cảm giác về sự chia cắt ngày một dày lên trong tiềm thức của người chồng. Và rồi, tiềm thức của anh đã tạo ra một hoàn cảnh tương ứng với nỗi sợ và niềm tin ấy. vợ anh ta đã ra khỏi nhà và đề nghị ly hôn. Cuộc ly hôn của họ thực sự đã diễn ra trước hết trong tiềm thức, có những thủ tục pháp lý chỉ là những gì xảy ra sau đó. Bạn hoàn toàn có thể làm chủ được nỗi sợ bằng cách suy nghĩ ngược lại. Để chiến thắng suy nghĩ tiêu cực, cần thay thế chúng bằng những ý nghĩ tốt đẹp. Nếu bạn sợ người bạn yêu sẽ phản bội bạn, hãy chân thành yêu thương và biết ơn về những gì mà cả hai đang có. Nếu bạn sợ phải làm điều gì đó, hãy thực hiện chúng và nỗi sợ sẽ tan biến. Ví dụ, bạn sợ nước thì hãy tập bơi. Bạn sợ nói trước đám đông thì hãy học một khóa diễn thuyết. Chướng ngại vật thứ hai làm cản trở sức mạnh tiềm thức là sự đố kỵ. Sự đố kỵ là một trong những lý do dẫn đến sự thiếu thốn trong cuộc sống của bạn. Khi bạn đố kỵ với ai đó về điều gì, nghĩa là bạn đang tin rằng mình sẽ không có được điều đó. Bạn đố kỵ với người có nhiều tiền vì bạn tin rằng tiền không dễ kiếm và bạn sẽ không có nhiều tiền bằng người ta. Bạn đố kỵ với hạnh phúc và niềm vui của người khác vì từ trong tiềm thức bạn đang không tin, không trông đợi hạnh phúc đích thực đến với mình. Kẻ bất hạnh thường mong người khác cũng bất hạnh. Để bước qua được chướng ngại vật là lòng đố kỵ, bạn hãy mong ước cho người khác điều mà bạn mong ước cho chính mình, và những điều kỳ diệu sẽ đến với bạn. Nếu có ai đó khiến bạn tổn thương, hãy tha thứ cho họ. Việc tha thứ không có nghĩa là bạn phải yêu thương họ, mà là bạn không còn cảm thấy khó chịu hay tổn thương khi nghĩ đến sự việc ấy hay nghĩ đến người đó nữa. Người nào càng hào phóng cho đi thì lại càng nhận lại sự hào phóng của cuộc sống. Sức mạnh tiềm thức là vô hạn. Bí quyết của những vĩ nhân mọi thời đại là khả năng liên hệ, bắt nhịp với sức mạnh tiềm thức bên trong để tạo ra nguồn cảm hứng và năng lượng tràn trề. Nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn hiện nay, họ thành công là nhờ biết vận dụng tiềm thức một cách đúng đắn. Họ đã rèn luyện được khả năng dự đoán về một dự án sắp diễn ra. Họ nhìn thấy nó trong tâm thức và cảm nhận được kết quả của những mong mỏi của mình. Tiềm thức của họ đã từng bước hiện thực hóa chúng. Tiềm thức làm việc liên tục kể cả khi bạn ngủ. Vì vậy, khi bạn ngủ là lúc tiềm thức hoạt động mạnh nhất, vì khi đó ý thức sẽ lắng xuống, nhường chỗ cho tiềm thức hoạt động. Vì vậy, cách tốt nhất để ghi khắc những chỉ thị của bạn vào tiềm thức là đưa cơ thể về trạng thái thư giãn, mơ màng, tốt nhất là giai đoạn trước khi ngủ. Dưới đây là 4 điều cần lưu ý và bạn phải hết sức cẩn thận khi ra chỉ thị cho tiềm thức, nếu không bạn sẽ dễ nhận được kết quả ngược lại. Điều lưu ý thứ nhất, đừng dùng sức mạnh ý chí mà hãy dùng sức tưởng tượng. Tiềm thức giống như một đứa trẻ, nó thích sự thư giãn và ghét bị ép buộc. Bất cứ lúc nào bạn gắng sức ép buộc tiềm thức làm gì cho bạn, bạn sẽ thất bại. Bởi vì khi bạn càng tập trung vào sức mạnh ý chí, nghĩa là bạn đang nhấn mạnh tình trạng bất lực của mình. Thay vì nhận chỉ thị theo hướng tích cực, tiềm thức sẽ ghi nhận sự bất lực đó. Vì vậy, hãy gửi thông điệp cho tiềm thức bằng cách tưởng tượng sinh động trong sự thư giãn. Điều lưu ý thứ hai là những chỉ thị bạn khắc ghi vào tiềm thức phải thật cụ thể và rõ ràng. Nếu không, đứa trẻ tiềm thức sẽ không thể nhận diện được đâu là mệnh lệnh dành cho mình. Giống như bạn gọi một chiếc taxi và nói với bác tài rất nhiều điểm đến. Bác tài đó sẽ lúng túng và có thể từ chối không đưa bạn đi đâu cả. Hãy giao tiếp với tiềm thức một cách đơn giản, rõ ràng, bởi vì cách đơn giản luôn là cách tốt nhất. Điều lưu ý thứ ba là đừng bao giờ nói những câu như ước gì tôi có thể có nhiều tiền, hay hy vọng điều này có kết quả, bởi những điều đó thể hiện rằng bạn đang hoài nghi và do dự. Hãy dùng những câu khẳng định để gửi vào tiềm thức của mình. Điều lưu ý thứ tư, bạn hãy cẩn thận với những câu phủ định. Khi bạn phủ định điều gì đó, nghĩa là bạn đang thừa nhận sự tồn tại của nó. Ví dụ, khi bạn nói rằng, tôi muốn mình không béo phì. Thực chất, bạn đang thừa nhận là mình béo phì. Tiềm thức lập tức ghi lại hình ảnh về sự béo phì đó và sự việc sẽ càng tồi tệ hơn. Theo quy luật tự nhiên, hầu hết mọi đứa trẻ đều chào đời khỏe mạnh với đầy đủ những cơ quan hoạt động hoàn hảo. Đó là tình trạng bình thường của tất cả mọi người. Vì lẽ đó, khỏe mạnh là bình thường, bệnh tật mới là bất thường. Giàu có là bình thường, nghèo khổ mới là bất thường. Hạnh phúc là bình thường, buồn đau mới là bất thường. Bạn sống hài hòa với mọi người là điều bình thường. Bất hòa mới là điều bất thường. Việc khôi phục trạng thái bình thường thì luôn đơn giản và chắc chắn hơn so với việc tạo ra trạng thái bất thường. Sức mạnh tiềm thức là một kho báu đã có sẵn trong mỗi người và đều mạnh mẽ như nhau. Vấn đề là mỗi người lại sử dụng nó theo những cách khác nhau. Từ ngày chào đời, chúng ta liên tục tiếp nhận những tư tưởng từ những người xung quanh mình. Do không biết làm gì nên ta đã chấp nhận chúng một cách vô thức và biến chúng trở thành hiện thực. Nhưng khi đã trưởng thành, bạn hoàn toàn có khả năng lựa chọn cách nghĩ cho mình. Thế giới nội tâm sẽ quyết định cuộc sống bên ngoài. Nếu bạn muốn thay đổi ngoại cảnh, hãy thay đổi nguyên nhân từ bên trong suy nghĩ của mình trước. Năm tháng không phải là nguyên nhân gây ra sự lão hóa, mà chính nỗi sợ thời gian đã khiến tâm hồn ta già cỗi. Bạn sẽ già đi khi không còn hứng thú với cuộc sống, không còn mơ ước và khát khao khám phá, không còn tin vào những điều diệu kỳ. Bản chất của sức mạnh tiềm thức là niềm tin vào chính bản thân mình. Và đó là một niềm tin mà ta không bao giờ cần phải kiểm chứng lại. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.